SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là tạp chí thể thao với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, cuối tuần qua, những gì mà người hâm mộ màu áo đỏ của Quỷ Đỏ thành Manchester MU mong muốn thì nó lại không xảy ra. Mà đặc biệt là sau một chuỗi những thất bại có thể nói là cay đắng với một trong những thế lực hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh. Tại sao lại có câu chuyện như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tạp chí kỳ này. Thế nhưng như thường lệ, có bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình. Xin chào anh.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, nếu mà theo dõi giải Ngoại hạng Anh thì có lẽ là những vòng đấu vừa qua trong cái mùa giải năm nay không thể tệ hơn nữa so với nhiều mùa giải trước đây của MU phải không ạ?
Vâng, tính tới thời điểm này là vòng đấu thứ 7 thì MU có 3 trận thắng, 3 trận thua và 1 trận hòa. Thì đây có thể nói là khởi đầu tệ hại nhất sau 28 năm của câu lạc bộ thành phố Manchester, câu lạc bộ mang áo màu đỏ. Cái thành tích này 10 điểm sau 7 vòng đấu thì cùng bằng cái thành tích của thời huấn luyện viên David Moyes vào năm 2013-2014. Thế nhưng mà điều đáng nói ở đây là vào thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ Manchester United có hiệu số bàn thắng và thua kém hơn hẳn. Thì vào thời điểm này, nếu các quý vị có theo dõi, đặc biệt là trong trận đấu, hai trận đấu trong tuần vừa qua là trận đấu ở Carabao Cup gặp câu lạc bộ Derby County ở giải hạng nhất và trận đấu cuối tuần vừa qua gặp câu lạc bộ West Ham United, thì có thể thấy rằng là các cầu thủ của MU thi đấu rất là dịu dã. Và họ đã liên tiếp lĩnh hai trận thua trong tuần vừa qua. Đây có thể nói là kết quả mà không hề mong muốn của các cổ động viên, các fan của MU trên khắp thế giới.
Nhưng mà rõ ràng câu hỏi đặt ra là lý do tại sao lại xảy ra những cái chuyện như thế. Bởi vì chúng ta biết rằng Mourinho đã quá nổi tiếng với cái tài cầm quân của ông rồi.
Vâng, có lẽ nó không nằm ở trong cái tài cầm quân hay là cái khả năng về kỹ chiến thuật của Mourinho. Mà vào thời điểm này thì xong kể từ cuối mùa giải năm ngoái cho tới đầu mùa giải năm nay thì huấn luyện viên Jose Mourinho đã gây xích mích với rất nhiều các cầu thủ trong nội bộ mà ông đang có gặp khó khăn khi mà phải chỉ đạo các cầu thủ thi đấu. Người có thể nói là đang công khai chỉ trích huấn luyện viên Mourinho không ai khác đó chính là ngôi sao Paul Pogba. Rồi sau Paul Pogba thì Mourinho cũng đã từng liên tiếp chỉ trích các hậu vệ trung vệ, trong đó có Eric Bailly, trong đó có Jones và các cầu thủ khác, trong đấy có Alexis Sanchez cũng đã bị Mourinho chỉ trích, công khai chỉ trích. Thì đây có thể nói là cái mâu thuẫn nội bộ và đặc biệt là giữa các cầu thủ và đặc biệt là những cầu thủ ngôi sao đối với Mourinho đang dâng lên rất là cao. Và trong cuối tuần vừa qua thì nếu tôi theo dõi trong cái trận đấu với West Ham United khi mà Manchester United để thua với tỷ số là 3-1 thì có thể nói là các cầu thủ không còn tinh thần thi đấu cho huấn luyện viên nữa. Họ ra sân, họ thi đấu chỉ vì họ được ra sân thi đấu mà thôi, chứ còn không có một sự đoàn kết nhất định nào giữa các cầu thủ. Và đây có thể nói là một điều rất là đáng tiếc khi mà một cái vị huấn luyện viên có tài cầm quân như vậy thế nhưng mà đã không chỉ đạo được các cầu thủ thi đấu và đặc biệt là thi đấu hết mình. Thì quay trở lại là huấn luyện viên Mourinho từng là người mà có thể nói không chỉ có tài cầm quân mà có tài giúp cho các cầu thủ phát huy hết được tối đa khả năng của mình khi mà ông còn huấn luyện cho câu lạc bộ FC Porto hay là thời ông huấn luyện cho Inter Milan giành được cúp UEFA năm 2010. Thì có lẽ kể từ thời điểm đó đến nay thì các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ khi mà họ đã trở thành những triệu phú đô la thì họ đã thay đổi rất là nhiều. Khi các cầu thủ vào thì hiện tại thì họ không chỉ có tiền mà họ còn có quyền lực, và đặc biệt là khi mà họ kết bè, kết nhóm và gây mâu thuẫn trong nội bộ. Và có lẽ cái cách mà huấn luyện viên Mourinho đang hành xử với các cầu thủ của Manchester United không còn phù hợp nữa. Thì chúng ta quay trở lại đối với nhìn các huấn luyện viên khác, những người mà đã kết hợp với sự kỷ luật và có thể nói là an ủi động viên các cầu thủ, trong đấy có huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool, rồi huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City, khi mà hai đội bóng này đang có thể nói là có những cái tập thể không chỉ giỏi về chuyên môn mà họ cực kỳ đoàn kết ở trong nội bộ nữa.
Vâng, trong khi đó thì đội bóng mà chúng ta nhắc đến rất là nhiều trong 2 tuần vừa qua đó là Liverpool với phong độ chói sáng không những ở EPL mà còn trên đấu trường châu Âu. Thế nhưng mà tuần vừa rồi có vẻ như không được may mắn lắm thưa anh.
Trong tuần vừa qua thì Liverpool liên tiếp gặp Chelsea trong 2 trận đấu. Trước hết là trong trận đấu giữa tuần, trận đấu trong khuôn khổ Carabao Cup, tức là cúp liên đoàn của Anh. Và trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì cả 2 trận đấu này Liverpool đều không thể giành chiến thắng trước câu lạc bộ Chelsea. Trước khi 2 trận đấu này diễn ra thì huấn luyện viên mới của câu lạc bộ Chelsea, ông Mauricio Sarri có nói rằng là Manchester City và Liverpool vào thời điểm này thì hơn hẳn Chelsea một bậc. Thế nhưng sau 2 trận đấu vừa rồi diễn ra thì huấn luyện viên Mauricio Sarri lại có nhận xét rằng có lẽ cái khoảng cách giữa Liverpool và Manchester City đối với Chelsea không phải là xa lắm và Chelsea có thể nới hẹp khoảng cách rất là nhanh thôi. Và trong cái trận đấu giữa tuần trong khuôn khổ Carabao Cup thì Chelsea đã giành chiến thắng ngay trên sân nhà của Liverpool với tỷ số 2-1. Còn trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì Chelsea đã dẫn trước Liverpool và chỉ đến những phút cuối cùng thì Liverpool mới gỡ hòa được 1-1. Và đây có thể nói là cả 2 trận đấu rất là hay khi mà cả 2 câu lạc bộ, 2 nhóm cầu thủ đều cùng hiến những pha, đều cùng hiến hết mình cho một trận đấu và đặc biệt là họ chơi tấn công, chơi máu lửa và đã cống hiến được những pha bóng rất là đẹp cho các cổ động viên. Thì theo tôi nghĩ là có lẽ vào thời điểm này, dựa trên phong độ thi đấu của các đội bóng và dựa trên thực lực thì cái top 4 của dòng hạng Anh không nằm ngoài tầm ngắm của 4 câu lạc bộ, trong đấy có Manchester City, Liverpool, Chelsea và câu lạc bộ tiếp theo đó là Tottenham Hotspur. Thì Tottenham Hotspur trong cuối tuần vừa qua cũng giành chiến thắng và củng cố cái vị trí thứ tư của họ vào tới điểm này thì 4 đội bóng này dường như đã hình thành top 4 đội hàng đầu và có lẽ cuối mùa giải cái giải đấu cũng sẽ kết thúc với 4 đội này đứng ở hàng đầu. Tính tới thời điểm này, Manchester City dẫn đầu với 19 điểm sau 7 vòng đấu. Liverpool cũng được 19 điểm nhưng đứng ở vị trí thứ 2 do kém vì hiệu số bàn thắng bàn thua. Chelsea được 17 điểm đứng ở vị trí thứ 3 và Tottenham Hotspur đứng ở vị trí thứ 4 với 15 điểm. Arsenal cùng được 15 điểm như Tottenham Hotspur nhưng đứng ở vị trí thứ 5. 3 câu lạc bộ, có lẽ 4 câu lạc bộ hiện giờ cũng đang, mặc dù không phải đã được có sự đầu tư quá nhiều nhưng đang thi đấu rất là hay. Trong đấy có Watford đứng vị trí thứ 6, Leicester City đứng vị trí thứ 7, Wolverhampton đứng vị trí thứ 8 và Bournemouth đứng vị trí thứ 9. Câu lạc bộ Manchester United hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 10 và có thể nói nếu huấn luyện viên Mourinho hay các cầu thủ không cải thiện thái độ của mình thì rất có thể Manchester United sẽ phải nằm ngoài ở top 4 đội hàng đầu trong mùa giải năm nay.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio, chúng ta chia tay với EPL thì đến với các giải bóng đá châu Âu khác rất là hấp dẫn và đặc biệt tuần đấu vừa qua phải nói rằng là một tuần bất ngờ dành cho các đội bóng, đặc biệt là các ông lớn, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có lẽ trước khi cái tuần vừa rồi diễn ra thì các đội bóng hàng đầu ở châu lục châu Âu là Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich thì đang và Liverpool thì có thể nói là thi đấu như diều gặp gió. Thế nhưng mà trong cuối tuần vừa qua thì có rất nhiều bất ngờ đã xảy ra. Trước hết là trận đấu giữa Barcelona và Leganés. Leganés là đội bóng hiện giờ đang đứng ở cuối bảng. Thế nhưng mà Barcelona đã bất ngờ để thua trên sân của đội bóng đứng cuối bảng này. Mặc dù đã dẫn trước 1-0, thế nhưng câu lạc bộ đứng ở cuối bảng đã lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona. Thì đây có thể nói là một chiến thắng để đời của các cầu thủ cũng như là cổ động viên của câu lạc bộ này. Còn Real Madrid thì trong cái trận đấu giữa tuần vừa qua cũng đã để thua Sevilla và thua có thể nói là cách tức tưởi khi mà họ bị Sevilla hạ với tỷ số là 3-0. Thì có thể nói vào thời điểm này Real Madrid bắt đầu thấy nhớ Ronaldo khi mà họ để thua Sevilla trong với tỷ số 3-0 giữa tuần rồi tiếp tục trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì họ để thua Atletico để hòa Atletico Madrid với tỷ số là 0-0. Dường như các cái ngôi sao tiền đạo của Real Madrid sau những trận đầu khai hỏa thì vào thời điểm này họ đã không còn giữ được phong độ và cái bóng của Ronaldo đang cái tên của Ronaldo đã được kêu lên khắp khán đài của Real Madrid. Còn ở giải Đức, chúng ta nhớ rằng là Bayern Munich thì trước đây luôn luôn là trong thời gian trở lại đây thì Bayern Munich luôn luôn là câu lạc bộ thống trị. Giữa tuần vừa qua thì Bayern Munich bị câu lạc bộ Augsburg cầm hòa và cuối tuần vừa qua trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì Bayern Munich đã bị thua câu lạc bộ Hertha Berlin của Marcel Lücke với tỷ số là 2-0 và với một trận hòa và một trận thua thì Bayern Munich đã bị câu lạc bộ Borussia Dortmund đã vượt qua để vượt qua mặt để dẫn lên vừa vươn lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Ở các giải lớn của bóng đá thì chỉ còn có hai câu lạc bộ hàng đầu là câu lạc bộ PSG, Paris Saint-Germain của Pháp và câu lạc bộ Juventus của Italy là hai câu lạc bộ còn bất bại và hiện giờ đang bỏ xa những cái đội đứng ở vị trí thứ hai.
Và đó là một số diễn biến ở các giải bóng đá châu Âu. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với những thông tin bên lề cũng không kém phần hấp dẫn. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là đối với các đội bóng mà đặc biệt đối với những nhà cầm quân thì cái điều người ta quan tâm hàng đầu phải là tài năng, phải là những chiêu trò về cả kỹ chiến thuật trong từng trận đấu cũng như ở cả một mùa giải để mà làm sao đưa cái đội bóng, đưa những cái học trò của mình lên đến chiến thắng. Thế nhưng mà với ông huấn luyện viên của Chelsea bây giờ người ta lại đi tìm hiểu những cái thứ có thể nói là đúng cái nghĩa là bên lề đấy anh.
Vâng, trước đây thì Chelsea cũng có một cái vị huấn luyện viên cũng có một cái cân nghiện như là huấn luyện viên hiện tại. Trước đây Carlo Ancelotti là huấn luyện viên của Chelsea thì ông cũng rất là nghiện thuốc. Thế nhưng với cái luật của nước Anh và luật của Liên đoàn bóng đá Anh thì các huấn luyện viên không được hút thuốc ở bên đường pitch, và Carlo Ancelotti chỉ hút thuốc khi mà ra ngoài khỏi sân vận động. Thế nhưng mà huấn luyện viên hiện tại của Chelsea là Maurizio Sarri còn nghiện thuốc nặng hơn cả Carlo Ancelotti. Và nếu quý vị có theo dõi thì khi mà chỉ đạo các cầu thủ trên băng ghế huấn luyện viên thì huấn luyện viên Maurizio Sarri có ngậm một cái điếu thuốc tắt để cho đỡ buồn mồm, và khi mà trận đấu kết thúc và ra khỏi sân vận động thì ông liên tục đốt thuốc, và một ngày thì Maurizio Sarri hút tới hơn 80 điếu thuốc, và nếu như theo lời ông nói là ông hút thuốc từ năm ông mới lên 18 tuổi và nghiện nặng từ năm lên 18 tuổi, thì tính tới thời điểm này người ta ước chừng là Maurizio Sarri đã hút khoảng gần 1 triệu điếu thuốc trong cuộc đời mình, và cứ khoảng 3 phút ông lại châm một điếu thuốc. Thì đây có thể nói là một cân nghiện rất là nặng, và Chelsea hiện giờ đang thay đổi một số về cơ sở vật chất tại khu huấn luyện của mình và trên sân vận động để huấn luyện viên Mario Sarri có thể hút thuốc tại sân vận động và trong cái khu huấn luyện của mình.
Vâng, huấn luyện viên thể thao, một cái môn chơi như bóng đá để mà làm cho mọi người có thể lực tốt hơn, để mà mang đến những cái hình ảnh đẹp. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, rõ ràng là ông huấn luyện viên này với cái điếu thuốc trên tay thì nó không thể đẹp được, đúng không ạ?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Hiện vào thời điểm hiện tại thì những cái vận động viên thể thao chuyên nghiệp thì dường như họ đã tránh xa những thứ không có lợi cho sức khỏe, trong đó có thuốc lá, bia và rượu. Và chúng ta lấy tấm gương của Cristiano Ronaldo là ví dụ. Anh không hề uống rượu, không hề hút thuốc, và để giữ được một cái thể trạng có thể nói là tuyệt vời. Và theo tôi nghĩ khi mà những cái cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hoặc là những người chơi thể thao chuyên nghiệp bây giờ họ không chỉ còn đơn giản là một vận động viên thể thao mà họ còn là hình tượng cho các em nhí, và chính vì thế việc họ sử dụng thuốc hay là rượu bia thì có thể nói là những hình ảnh không đẹp để dành cho các cái fan hâm mộ của nhí. Và theo tôi nghĩ huấn luyện viên Sarri có lẽ trong tương lai cũng sẽ giảm bớt thuốc, bởi vì nó cũng không hề có hại cho sức khỏe. Và ông thực ra về tính trên mặt tuổi đời thì ông còn rất là trẻ.
Trong khi đó thì thưa quý vị, có lẽ là nếu mà nhắc tới tên của võ sĩ Flores từ Canada với môn phái Vịnh Xuân, không biết là mọi người còn nhớ hay không, nhưng mà Xuân Ngọc thì vẫn nhớ rất là nhiều cái vụ lùm xùm trong năm trước xảy ra liên tục khi mà ông này về Việt Nam và thách đấu với rất là nhiều võ sư khác nhau. Thế nhưng mà bây giờ thì Flores lại nổi lên với một cái cuộc thách đấu mới, và lần này đã được chấp nhận. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, trong cuối năm 2017 và năm 2018 thì Flores luôn về Việt Nam để tìm các cái vận động viên để thi đấu, để thách thức. Và ông đã nhận được một lời thách đấu, và đó chính là vận động viên đấm bốc Trư Đình Hoàng, người đã từng giành huy chương vàng SEA Games 28. Và sau các cuộc thương thảo thì Flores sẽ thi đấu với Trư Đình Hoàng vào khoảng cuối năm nay. Địa điểm thi đấu thì vẫn chưa được tiết lộ. Thế nhưng hai võ sĩ này, một võ sĩ truyền thống đó là Flores là đến từ phái Vịnh Xuân Nam Anh, và Trư Đình Hoàng là đến từ một môn võ hiện đại đó là đấm bốc. Chúng ta sẽ chờ xem trận thượng đài giữa hai võ sĩ này sẽ ra như thế nào. Bởi vì Trương Đình Hoàng thì đến từ một môn võ hiện đại, còn Flores thì có thể nói là rất là bức xúc khi mà những cái như những cái cao thủ mà được cho là cao thủ của Vịnh Xuân của Trung Quốc và đặc biệt là những cái môn võ thuật truyền thống luôn để thua những cái vận động viên boxing hay là những cái vận động viên của martial arts MMA trong thời gian gần đây. Và có lẽ trận thượng đài này sẽ thu hút được rất là nhiều người hâm mộ của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.
Cá nhân anh nghĩ là cái cuộc thượng đài này nó sẽ nghiêng về vận động viên nào, nghiêng về tay đấm nào? Bởi vì tôi nghĩ rằng là để mà boxing nó tồn tại trong cái thời đại điểm hiện tại hay là như MMA ấy, thì thực ra cái khả năng thực chiến của nó mạnh hơn rất là nhiều nếu mà so với võ thuật truyền thống, mà đặc biệt là những cái môn phái rất là mang tính phòng ngự nhiều hơn như Vịnh Xuân thôi.
Bản thân Flores có nói rằng là những cái cao thủ võ thuật truyền thống để thua bởi vì họ thiếu khả năng thực chiến. Và Forbes thì có nói rằng là ông có nhiều khả năng thực chiến hơn những cái cao thủ của võ thuật truyền thống. Và chúng ta cũng chưa thực sự biết được cái khả năng thực chiến của Forbes đến đâu, bởi vì thực ra chúng ta cũng chưa, ngoài những cái clip ở trên mạng mà chúng ta được theo dõi Forbes thi đấu với những cao thủ mà có thể nói đã luống tuổi, thì chúng ta chưa thấy được khả năng thực chiến của Forbes khi mà anh sẽ phải thi đấu với những vận động viên boxing hay là MMA trẻ hơn rất là nhiều. Và trong cái trận đấu dựa với Trương Đình Hoàng thì chúng ta sẽ biết thêm cái khả năng thực chiến của Flores được đến đâu. Phải nói rằng là Trương Đình Hoàng cũng không phải là một tay đấm quá nổi tiếng, anh mới chỉ giành được cái huy chương vàng ở SEA Games mà thôi. Và có rất là nhiều các cái võ sĩ khác mà Flores muốn thi đấu, trong đó có Cung Lê hoặc là những cái vận động viên MMA từ Hiểu Đông của Trung Quốc. Thì chỉ khi vượt qua được Trương Đình Hoàng thì Flores mới có khả năng thách đấu được với những tay đấm có tiếng, tên tuổi trên thế giới chứ không ở trong khu vực, đó chính là Cung Lê hay là Tử Hiểu Đông.
Bây giờ chúng ta đến với khu vực châu Âu. Cái World Cup vừa rồi thì nó đã đánh dấu một cái thất bại như là núi lở của đội tuyển Đức, và có vẻ như là định mệnh lại dành cho họ một cái cơ hội mới ở Euro khi mà họ chính thức giành được quyền đăng cai ở Euro 2024, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, trong tuần vừa qua thì UEFA cũng đã công bố bỏ phiếu và công bố cái nơi đăng cai tổ chức Euro năm 2024, và nước được đứng ra đăng cai đó chính là Cộng hòa đó chính là Đức, khi mà Đức đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ trong cái vòng bỏ phiếu cuối cùng. Và có lẽ là đây cũng là cái rất lâu rồi Đức mới được đứng ra tổ chức cái kỳ Euro. Thế nhưng đây cũng không phải là cái sự kiện thể thao rất lâu rồi Đức mới tổ chức một sự kiện thể thao về bóng đá lớn, bởi vì Đức đã từng đứng ra tổ chức World Cup năm 2006. Nhưng điều đáng nói đây là một lần nữa Thổ Nhĩ Kỳ lại bị để thua trong một cái cuộc đăng cai tổ chức một sự kiện bóng đá lớn, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tiếp theo các cái sự kiện các sự kiện bóng đá lớn, trong đấy có Euro và World Cup trong những lần trở lại đây, thế nhưng đều không thành công. Nhưng tôi nghĩ Đức cũng sẽ, với những cái kinh nghiệm mà Đức đã tổ chức một cái kỳ World Cup năm 2006, và đặc biệt là họ đang có một cái nền tảng rất là mạnh về cơ sở vật chất, khi mà những cái sân vận động của Đức có thể nói là những sân vận động hiện đại nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, thì chúng ta tin rằng là Euro năm 2024 sẽ là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn để dành cho các cái câu lạc bộ hàng đầu. Nhưng điều duy nhất mà tôi hay gại đó chính là vào thời điểm này UEFA Nation Leagues, giải đấu mô phỏng Davis Cup của tennis đang diễn ra và sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này, thì rất có thể nếu giải đấu UEFA Nation League cất cánh và trở nên thành công thì có thể vào kỳ Euro năm 2024 bản thân cái giải đấu Euro cũng sẽ không còn tồn tại nữa.
Vâng, chúng ta sẽ chờ xem tương lai của bóng đá nó sẽ như thế nào. Và với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.